chương trình phát thanh Tìm Hiểu Huyền Bí. Đây là chương trình phát thanh Tìm Hiểu Huyền Bí do Hội Tâm Linh Học thực hiện. Mỹ Thúy xin kính chào quý vị thính giả, xin kính chúc quý vị một buổi tối bình an. Thưa quý thính giả, chương trình Tìm Hiểu Huyền Bí được phát thanh hàng tuần vào tối thứ Bảy từ 11:30 đến 12 giờ đêm trên làn sóng 106.3 FM. Trong buổi phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ trình bày về đề tài một số nhận định về các bộ môn khoa học huyền bí. Sau đó, chúng tôi sẽ có cuộc nói chuyện với anh Nguyễn Hoàng Diệp, hội viên Hội Tâm Linh Học về đề tài này. Quý vị có thể tham dự bằng cách gọi vào đài để nêu câu hỏi hoặc lấy hẹn nếu cần đến sự giúp đỡ của Hội Tâm Linh Học. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận điện thoại của quý vị sau buổi phát thanh cho đến 12:30 tối nay. Xin quý vị liên lạc số điện thoại 714-530-0550 hoặc 714-454-9928. Sau đây, Mỹ Thúy xin kính mời quý vị theo dõi bài nhận định về các bộ môn khoa học huyền bí. Một số nhận định về các bộ môn khoa học huyền bí. Kính thưa quý vị, trong nỗ lực tìm hiểu và giải thích những sự kiện quan trọng của cuộc đời, cũng như mệnh số của con người, các nhà huyền học Đông Tây xưa nay đã cố gắng thiết lập nên những phương thức lý giải, luận đoán mà chúng ta quen gọi là khoa học huyền bí. Các phương thức đó rất nhiều và khác nhau, nhưng đều có chung một mẫu số là giải đáp các thắc mắc của con người. Các môn khoa học huyền bí có tích lũy kinh nghiệm, có hệ thống, có lý luận, nhưng cơ sở đặt trên triết học giả định, những sự kiện không chứng minh được. Để chứng minh điều này, các nhà khoa học hiện đại bằng những phương tiện tân tiến đã cố gắng chứng minh tánh khoa học của các bộ môn được gọi là khoa học huyền bí, nhưng tất cả đều thất bại. Vì vậy, họ đã đánh giá thật thấp các môn đó. Mời quý thính giả cùng với chúng tôi nhận định lần lượt một số môn khoa học huyền bí. Khoa xem chỉ tai, Felix Planner trong tác phẩm Superstition đã viết: xem chỉ tai là nghệ thuật đoán biết sự việc và tương lai của một người qua hình dáng bàn tay và các đường chỉ tai của người đó. Luận cứ của khoa này đến từ khoa chiêm tinh. Theo đó, các tinh tú kể cả mặt trời, mặt trăng có liên hệ đến một phần nào đó của bàn tay, chẳng hạn như sao Kim, Venus, tác động lên ngón tay cái của 5 tỷ người trên trái đất. Còn sao Mộc, Jupiter, tác động lên ngón trỏ và phần dưới của nó trong lòng bàn tay. Người ta tin rằng các nếp nhăn tự nhiên trên vật chất do xếp đi xếp lại nhiều lần, nhưng nếu là của bàn tay người lại có dụng ý độc đáo, chỉ dẫn tương lai vận mạng của người ấy. Các đường chỉ tay chính là sinh đạo, trí đạo, tâm đạo, mệnh đạo và các đường rẽ, cù lao, ngôi sao, mạng lưới, vân vân đều có ý nghĩa nói lên các sự kiện của cuộc đời. Có người cho rằng nam tả, nữ hữu, nam tay trái, nữ tay phải, hoặc tay trái nói về số mệnh, tay phải là những gì cho mình tạo nên. Tin như vậy tạo nên một vấn đề to tát là ai hoặc điều gì đã chủ động việc sắp xếp các đường chỉ tay để ghi chép sẵn mọi việc của cuộc đời. Một việc làm công phu và vĩ đại như vậy có mục đích gì? Bởi vì nếu những điều chỉ tay nói lên đã nằm trong một kế hoạch lớn của vũ trụ, thì người có chỉ tai không cách nào tránh được những tai họa đã định trước, thấy trước. Có đúng thật vậy không? Hãy dùng sách xem chỉ tai để tìm ý nghĩa chỉ tai trên lòng bàn tay mình và bạn bè, rồi chúng ta sẽ gặp những trường hợp tréo cẳng ngỗng. Người độc thân mà chỉ tai nói là mẹ của 5 đứa con, hoặc một người cơ thể khỏe mạnh mà chỉ tai cho thấy bệnh hoạn triền miên. Cách đây không lâu, một bà xem chỉ tai nổi tiếng được đài truyền hình phỏng vấn là có bao giờ bà nhờ đồng nghiệp xem chỉ tay? Câu trả lời là không. Và bà giải thích thêm, toàn là đoán nhảm không hả? Tại Hoa Kỳ, người ta vừa làm một cuộc thí nghiệm về đường sinh đạo mà chiều dài được tin là nói lên tuổi thọ của mình. Cuộc khảo sát trên 51 xác chết đã không tìm thấy mối liên hệ hổ tương có ý nghĩa nào giữa chiều dài của sanh đạo và tuổi thọ. Có người chết lúc thật già mà sanh đạo ngắn ngủn. Trái lại, có những em bé chết với sanh đạo thật dài. Thưa quý vị thính giả, bây giờ chúng ta đến với khoa bói bài. Về khoa này, Planner viết như sau. Khoa bói bài được dùng từ thời thượng cổ để đoán ý thần linh. Ngày nay có vô số hình thức bói bài và người ta tùy hứng gán cho ý nghĩa các con bài. Khách xem bói bài bị buộc phải tin có một đấng siêu nhiên cố ý xếp đặt các lá bài theo một thứ tự đặc biệt nào đó mà người thầy có thể đoán được. Như thế thì những câu hỏi giống nhau phải có những câu trả lời y hệt nhau, cho dù thử đi thử lại bao nhiêu lần cũng thế. Sự thật không phải như vậy. Cùng một câu hỏi, nếu làm nhiều lần, mỗi lần sẽ ra những nhóm bài khác nhau, nghĩa là những câu trả lời khác nhau. Như thế, khoa bói bài chứng tỏ không có một căn bản hợp lý. Bây giờ chúng ta bước qua môn chiêm tinh tử vi. Khoa này căn cứ trên ảnh hưởng của tinh tú lúc mới sinh ra đời. Bầu trời có hàng vạn tinh tú, tại sao chỉ có mấy bộ sao của khoa tử vi có tác động lên số mệnh? Mà các bộ sao này chỉ là sản phẩm của tưởng tượng, không có gì đối chiếu thật sự ở bầu trời. Lại nữa, nếu căn cứ vào ngày giờ, tháng năm sinh để đoán vận mệnh, thì mỗi giờ có 60 phút, tức 3.600 giây, mà mỗi giây trên trái đất có hàng ngàn em bé ra đời. Mỗi giờ âm lịch có 120 phút, tức 7.200 giây. Có bao nhiêu triệu em bé ra đời? Vậy các em có chung một số mệnh sao? Còn nữa, năm âm lịch tính theo can là 10 và chi là 12. Như vậy cứ 60 năm ta trở lại đúng tên năm đầu và nếu sanh cùng giờ bắt buộc có cùng một số tử vi. Vậy trong một chu kỳ 60 năm có tất cả là 259.200 lá số tử vi. Số đó dùng chung cho 5 tỷ người trên trái đất, tức có hơn 19.000 người cùng chung một số mạng. Có thật vậy không? Hay là chẳng ai giống ai? Nói tóm lại về mặt khoa học, luận lý tử vi chỉ là lý thuyết của trí tưởng tượng. Còn khoa địa lý phong thủy thì sao? Khoa địa lý có hai phần. Phần hữu vi dựa vào vị trí, bố cục, hình thể, cấu trúc, màu sắc vân vân, chính là môn địa lý khoa học. Giá trị của môn này hiển nhiên vì là một môn khoa học. Chúng tôi muốn bàn ở đây môn địa lý phong thủy vì khoa này thuộc về khoa học huyền bí. Địa lý phong thủy căn cứ trên khí, long mạch, ngũ hành, tinh tú, địa huyệt, thanh long, bạch hổ, minh đường, chu tước, huyền vũ, vân vân là những ý niệm siêu hình, giả tưởng, không liên quan gì đến khoa học theo đúng nghĩa của nó. Làm sao chứng minh được linh khí hoặc long mạch hay sự liên quan giữa mộ huyệt và số mệnh con người? Sự gán ghép cho sanh năm nào, tuổi gì, mạng gì cũng không có giải thích thỏa đáng. Theo phong thủy thì nhà phải có tai long tai hổ, trước có minh đường, sau có huyền vũ. Thế thì các triệu phú Mỹ ở các chung cư cao tầng thì sao? Ngày nay người ta hỏa táng rồi rải cho cốt xuống biển, rồi con cháu tàn mạc hết sao? Phong thủy có câu, muốn cho đất kết tam khoa, phương nam có bút, phương đoài có nghiêng. Ngày nay đâu còn nghiêng bút mà nhiều người đổ tiến sĩ, vậy phương nam chắc phải có hình dạng computer. Một ngôi nhà nếu được thiết kế hợp lý, màu sắc hài hòa, đồ đạc trang nhã, người ở cảm thấy thoải mái dễ chịu, có nhiều cơ may thành đạt. Ngược lại một ngôi nhà cố xây cố sửa cho hợp hướng hợp tuổi, nếu ngột ngạt ẩm thấp, bị gió bụi thổi vào, ắt dễ sinh bệnh tật, mà bệnh hoài thì làm ăn gì được. Một ngôi nhà có đường đâm thẳng vào hay một vật nhọn xỉa vào gây cho người ở cảm giác bất an, thần kinh căng thẳng là một lý luận hợp khoa học của khoa địa lý khoa học. Cũng như một vùng có sông núi xinh đẹp, đất đai màu mỡ, cây cối xinh tươi, khí hậu mát mẻ, đương nhiên người ở đó cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Đâu cần phải đầu rồng đuôi rồng, thanh long bạch hổ là những ý niệm mơ hồ huyền hoặc. Như vậy, môn địa lý khoa học bao gồm kiến trúc, xây dựng, địa dư, thời tiết, môi trường, vân vân, có giá trị thật sự trong đời sống con người. Còn môn địa lý phong thủy đượm vẻ huyền bí, nhóm màu triết học, kết hợp những giả thuyết không có giá trị khoa học. Thật là cường điệu khi nói con cái vàng thuộc kim, khắc người mặn mộc, làm cho ăn ở không yên, công việc bế tắc lụng bại. Hay dời đổi vị trí vài món đồ đạc trong nhà thì tiệm móng tay bùng phát. Vậy thì nghiệp quả và tài năng phước đức ở đâu? Trong khi ngay trang đầu của sách địa lý Tả Ao ghi rõ, tiên tích đức hậu tầm long, nghĩa là tính phước đức trước, sau mới mong tìm lâm mạch. Do chỗ không có cơ sở vững vàng, dựa trên những lý thuyết hư cấu của môn phong thủy, nên trong dân gian đã có câu, hòn đất mà biết nói năng thì thầy địa lý hầm răng không còn. Kính thưa quý vị thính giả, còn rất nhiều bộ môn khoa học huyền bí khác. Nhưng thôi, chúng ta tạm ngừng ở đây để đứng từ một góc độ khác nhìn lại các bộ môn này. Mặc dù có tính khoa học thấp, nhưng những bộ môn khoa học huyền bí vẫn tiếp tục thu hút một số người không nhỏ từ Đông sang Tây. Họ gồm đủ thành phần xã hội, kể cả một số lãnh đạo quốc gia. Điều kỳ diệu là một số không ít đã tìm được sự giúp đỡ thật sự. Không thiếu gì người đã từng chứng nghiệm sự chính xác của các lời tiên đoán. Chính vì thế mà các bộ môn khoa học huyền bí tiếp tục sống mãi và phát triển bất kể tiến bộ của khoa học. Các bộ môn này ngày càng được ưa chuộng. Các nhà sách, các lớp học huyền bí đang được mở ra ở các quốc gia văn minh tiến bộ nhất. Khi gặp khó khăn, các ngành huyền bí được áp dụng rộng rãi. Kính thưa quý vị, một điều trớ trêu là chánh quyền các nước văn minh cũng nghiên cứu khả năng thần giao cách cảm hay giác quan thứ sáu. Trung Quốc cũng đang tìm hiểu về ngoại cảm và hy vọng áp dụng vào quân sự. Thật lạ lùng, khoa học càng tiến bộ, vấn đề huyền bí càng hấp dẫn, số người tin vào huyền bí càng nhiều. Câu hỏi thật lớn ở đây là tại sao, vì đâu, có cái gì, yếu tố nào đem lại niềm tin vào sự linh ứng hiệu nghiệm của những khoa bói toán gọi là khoa học huyền bí, có phương pháp luận giải vốn đã yếu kém từ căn bản. Cái gì đã xui khiến cho bà Dixie Dixon đoán trước được Tổng thống Kennedy sẽ bị ám sát? Nếu bảo rằng sách bói toán đã chỉ rõ như vậy, tại sao không đoán trúng cho ai khác nữa? Tại sao khi đúng khi sai, cùng một sự việc một sách với nhau mà lại có những kiến giải bất nhất như vậy? Thắc mắc trên cho đến nay vẫn chưa có giải đáp thỏa đáng. Thưa quý vị thính giả, qua nghiên cứu, chúng tôi đi đến những lý giải sau đây. Các môn khoa học huyền bí là những mò mẫm cố gắng của nhân loại. Tự nó không có giá trị khoa học vững chắc, nhưng về mặt tâm linh lại có giá trị rất lớn. Nhìn sâu vào, chúng ta thấy sự hiện hữu của thần linh. Thần linh đã dùng chúng như phương tiện qua hành giả, là thầy bói, để gửi thông điệp đến người dân sự, trong chiều hướng giúp đỡ, mách bảo hay răn dạy. Thường thường người đi coi bói có vấn đề khó khăn bế tắc, không tự mình giải quyết được. Nếu những điều này được bày tỏ cho một người thứ hai, tức là người thầy, thì theo tâm lý họ cảm thấy nhẹ bớt, có chút hy vọng an ủi. Đó là mặt tâm lý xã hội. Ở đây thần linh giúp đỡ thật sự. Sự hiệu nghiệm linh ứng của lời giải không tùy thuộc vào tài năng của thầy, mà ở chỗ người dân sự có chiêu cảm được sự hộ độ của thần linh, khiến cho quẻ bói được linh ứng hay không. Bằng cách tá khẩu hay ấn tâm hoặc điều động làm cho hành giả, tức thầy bói, trả lời xuất thần vừa hay vừa đúng. Tác động này khéo léo tuyệt vời đến nỗi chính thầy bói cũng không hay biết. Sự giúp đỡ của thần thánh thường đến với người hành nghề có đức độ, biết khuyên những người hoạn nạn làm lành lánh dữ, lập công bồi đức. Đối với những người đi tìm sự giúp đỡ qua những khoa bói toán, mức độ chính xác còn tùy thuộc vào duyên phước của họ, đúng với câu Phật độ hữu duyên. Thành tâm cũng là một yếu tố không kém phần quan trọng để mang lại sự linh ứng. Kính thưa quý vị, để đánh giá các bộ môn khoa học huyền bí, chúng ta có thể tóm gọn trong câu Phước chủ mai thầy để chỉ những trường hợp mà vị bốc sư may mắn xem bói đúng nhờ gặp thân chủ có phước được thần thánh giúp đỡ. Nói tóm lại, cho dù phương pháp lập thành các bộ môn khoa học huyền bí có sai lệch từ căn bản, nhưng những môn này ít nhiều cũng tỏ ra hữu hiệu và ích lợi trong một số trường hợp, có sự hỗ trợ của các đấng vô hình. Thần linh đã dùng những bộ môn này làm phương tiện, làm trung gian để gửi những thông điệp chính xác, linh ứng dành cho người hữu duyên. Như vậy, chúng ta có thể đi đến kết luận rằng hầu hết những bộ môn được gọi là khoa học huyền bí đều mang tính cách hư cấu, làm phương tiện cho công cuộc độ sinh của các đấng linh thiêng trong cõi vô hình. Giả đang nghe chương trình phát thanh Tìm hiểu huyền bí trên làn sóng 106.3 FM vào tối thứ bảy từ 11:30 đến 12:00 đêm. Quý vị cũng có thể gọi vào đặt câu hỏi qua các số điện thoại sau đây: 7145300550 hoặc 7144549928. Và bây giờ, như Mỹ Thúy đã thưa cho quý vị lúc nãy, chúng tôi xin được giới thiệu anh Nguyễn Hoàng Diệp, hội viên Hội Tâm Linh Học. Xin mời anh Nguyễn Hoàng Diệp có lời chào đến quý vị thính giả.
Dạ, tôi là Nguyễn Hoàng Diệp, xin kính chào quý vị thính giả đang nghe đài.
Xin chào anh. Thưa anh, Mỹ Thúy xin được bắt đầu một số các câu hỏi. Thưa anh, phần đầu trong bài nhận định vừa qua đã cho thấy phương pháp lập thành các bộ môn khoa học huyền bí không có cơ sở khoa học. Nhưng phần sau lại nói chúng có giá trị rất là lớn vì có sự trợ giúp của thần linh. Xin anh nói rõ hơn. Xin anh.
Thưa chị, thưa quý thính giả. Để được sáng tỏ hơn, chúng tôi xin xác định khoa học huyền bí nếu đơn thuần thì không có tính cách khoa học, cho nên sự chính xác chỉ ở mức độ may rủi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, những bộ môn này được thần linh sử dụng làm trung gian để giúp đỡ những người hữu duyên. Chỉ có trong những trường hợp như vậy mới đạt được độ chính xác cao. Nói rõ hơn, thần linh lồng thông điệp vào lý giải của các bộ môn khoa học huyền bí.
Dạ, cảm ơn anh. Như vậy thì làm sao để được thần thánh giúp đỡ khi đến với những bộ môn như thế này thưa anh?
Thưa chị và quý vị thính giả, muốn được sự linh ứng thì người đi xem cần thành tâm, và nhất là phải có nhu cầu thật sự. Đối với người hành nghề thì cần chân chánh, biết hướng dẫn thân chủ của mình làm việc phước đức, có như vậy mới cầu được sự hộ độ của thần thánh.
Dạ, thưa anh, vậy để xem bói được linh ứng thì cái người xem bói có phải chọn thầy không? Đặc biệt là tìm đến các thầy nổi tiếng, và người xem bói thì phải trả cái số thù lao rất là cao, thưa anh.
Thưa chị, như đã trình bày, các môn khoa học huyền bí tự nó chỉ có giá trị rất thấp ở mức may rủi, và các thầy chỉ là người trung gian chuyển đạt các thông điệp của thần linh. Quẻ bói chỉ linh ứng khi có các đấng vô hình nhúng tay vào, nghĩa là người xem được hộ độ. Trên căn bản này thì không có vấn đề cao thấp giữa những người hành nghề. Như vậy, việc lựa chọn thầy để xem không phải là điều quan trọng. Hơn nữa, người làm huyền bí chân chánh thường không đặt nặng vật chất khi phục vụ, do đó câu tiền nào của nấy không áp dụng cho những môn có tính cách huyền bí. Như vậy, đến với những nơi lấy thù lao quá đáng, chẳng những sẽ không linh ứng mà đôi khi còn phải chịu tiền mất tật mang đó chị.
Dạ, thưa anh, có người hỏi rằng tôi thường đi xem bói, xem tử vi, mục đích là tò mò chứ chẳng có cái điều gì cần thiết. Vậy thì có linh ứng hay không thưa anh?
Thưa quý vị thính giả, nếu đến với những khoa bói toán này với mục đích giải trí thì e rằng khó có sự linh nghiệm. Cũng có một số khác đi xem bói vì có tâm lý muốn được chú ý, muốn nghe nói về mình mà không đặt nặng chuyện đúng hay sai. Những thái độ này khó giúp đạt được những giải đoán chính xác đó chị.
Dạ, thưa anh, Mỹ Thư có nghe nói về xem lá số tử vi. Thì xin anh cho quý thính giả cũng như là Mỹ Thư được biết là khi mà mình xem lá số tử vi thì lá số tử vi có thể cho mình biết được hết cả cuộc đời của mình. Theo anh thì anh nghĩ sao về điều này?
Thưa chị và quý vị, tương lai số mệnh của con người là bí ẩn của trời đất. Cho dù phối hợp tất cả những bộ môn bói toán trên thiên hạ cũng không thể nào biết được. Chị thấy là thế giới có hàng tỷ đời sống khác nhau, thậm chí đến những cặp song sanh nó cũng có cuộc đời riêng biệt. Thì thử hỏi, vài chục ngàn lá số tử vi có thể giải đoán được tất cả hay sao?
Dạ.
Hơn nữa, chị biết không, số mệnh không phải bất di bất dịch, vì có trời mà cũng có ta. Vậy thì với tính cách cố định của lá số, căn cứ trên ngày, giờ sanh, khoa tử vi, làm thế nào để đáp ứng với những trường hợp đức năng thắng số hay tướng tỳ tâm sinh, tướng tỳ tâm diệt được chị?
Dạ, cảm ơn anh. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Tìm Hiểu Quyền Bí trên làn sóng 106.3 FM vào tối thứ Bảy từ 11:30 đến 12 giờ đêm. Chúng tôi xin mời quý vị thính giả tiếp tục gọi vào đặt câu hỏi qua các số điện thoại 714-530-0550 hoặc 714-454-9928. Chúng tôi sẽ nhận điện thoại cho đến 12:30 đêm nay. Và bây giờ Mỹ Thúy xin được tiếp tục câu chuyện rất là hấp dẫn với anh Nguyễn Quang Diệp. Thưa anh, theo Mỹ Thúy được biết thì người thầy xem chỉ tai chỉ nói ra những điều mà sách dạy xem chỉ tai đã ghi rõ. Mỹ Thúy không thấy được sự can thiệp của thần linh hay là điều phước chủ mai thầy. Vì thưa anh nghĩ sao thưa anh?
Như đã trình bày ở trên, không có sự ăn khớp có ý nghĩa giữa những chỉ tai và các sự kiện của cuộc đời đâu chị. Do đó, cái người xem chỉ tai khó nói theo lượng giải của sách vở. Tôi thí dụ như một thân chủ cao tuổi thất thập cổ lai hy, có đường sanh đạo ngắn ngủn, thì dù dại dột đến đâu đi nữa cũng không thể bảo người này mệnh yếu được.
Dạ.
Đa số chị thấy đó, những người xem chỉ tai thường giải đoán theo tâm lý, và những gì họ đoán trúng bất ngờ có thể hiểu là do mặc khải từ thần linh. Các đấng vô hình có nhiều cách hộ độ, như làm cho người thầy thấy những chỉ tai phù hợp với những lời mách bảo, hay chuyển ý hoặc tá khẩu cho thầy nói. Nhưng mà điều này có vẻ hơi đi sâu vào chuyên môn rồi đó chị.
Dạ, cảm ơn anh. Thưa anh, tiện đây thì xin anh cho Mỹ Thúy được hỏi là theo Hội Tâm Linh Học và theo anh thì thần linh đứng ở đâu trong khoa tử vi để giúp đỡ cho mọi người thưa anh?
Dạ, thần linh không có bất cứ vị trí nào trong khoa tử vi. Thần linh chỉ làm công việc độ sinh. Người hữu duyên thì được giúp đỡ. Thần linh ở khắp mọi nơi để độ sinh và dùng vô số phương tiện để giúp đỡ, chứ không riêng gì cho khoa bói toán đâu chị.
Dạ. Khoa chiêm tinh tử vi không có căn bản khoa học. Vậy có ngày tốt, ngày xấu không thưa anh? Còn ví dụ như việc chôn cất, cưới hỏi, khai trương thì có cần phải chọn ngày không thưa anh?
Thưa chị, bất cứ ngày nào cũng có thể may mắn đối với người này, nhưng thất lợi cho một số người khác đó chị. Do đó mình nên tùy theo cái hoàn cảnh mà chọn cái ngày thích hợp để hành sự là điều mình nên làm. Chôn cất, cưới hỏi, khai trương, cải táng thì cần kiểm lại với dự báo thời tiết là điều nên làm nhất để cho buổi lễ được thành công.
Dạ, thưa cảm ơn anh. Xin anh giải thích rõ hơn là trong khoa bói bài, thần linh làm thế nào để giúp đỡ, trong khi người thầy cứ theo quy ước, ý nghĩa của mỗi lá bài mà nói ra thôi.
Dân thưa chị Mỹ Thúy và quý thính giả, như đã trả lời trước đây, thần linh có vô số phương cách để giúp đỡ. Trong khoa bói bài, thần linh có thể chuyển tay người khách rút lá bài đúng với ý nghĩa trong quy ước, hoặc chuyển ý cho người thầy giải đoán. Cũng có thể làm như vậy đối với những môn khác như sinh xăm, sinh quẻ dịch, vân vân thưa chị?
Dạ, wow, nghe hấp dẫn quá. Cho Mỹ Thúy hỏi tiếp là tại sao trong khoa địa lý phong thủy, có người chỉ cần dời đồ vật trong nhà, không hề biết đến thần thánh mà cũng đạt kết quả tốt thưa anh?
Thưa chị, cõi vô hình là một bí mật đối với nhân loại.
Dạ.
Chính vì lẽ này mà thần thánh khi giúp người đó, thường thường không lưu lại bằng chứng đâu chị.
Dạ.
Dời đồ vật để được phát đạt cũng là một cách mà che giấu sự hiện hữu của thần linh. Cũng chính vì muốn không được biết đến mà các ngài mượn các bộ môn khoa học huyền bí để gần gũi với nhân loại.
Dạ. Xin anh cho Mỹ Thúy được hỏi tiếp một chút xíu là thế thì tại sao có những người áp dụng khoa phong thủy mà không có kết quả?
Dạ, thưa chị, thưa quý vị thính giả, rõ ràng là vì thiếu cơ sở khoa học,
dạ,
nên khoa phong thủy không thể kiểm soát được kết quả. Khoa này cũng mang tính cách hư cấu cũng như bộ môn do người sáng tạo, cho nên chỉ có hiệu nghiệm khi được sự hộ độ của cõi vô hình thôi chị.
Dạ, thì trong trường hợp này thì Mỹ Thúy phải làm như thế nào thưa anh?
Thưa chị, câu tuyên tích đức hầu tầm long ở trang đầu của sách phong thủy rất thích ứng cho trường hợp này. Vì muốn được hiệu quả tốt đẹp đó, chúng ta nên làm thật nhiều chuyện phước đức trước khi đến với khoa phong thủy.
Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giải thích rất là rõ ràng. Sau khi đưa ra một số nhận định về các bộ môn khoa học huyền bí, anh có tâm sự gì gửi đến quý thính giả đang nghe đài hay không thưa anh?
Dạ, cảm ơn chị. Để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, chúng tôi một lần nữa nhắn nhủ với quý thính giả là những bộ môn huyền bí do con người lập thành, mặc dầu không có giá trị trên bình diện khoa học, nhưng vẫn mang được nhiều ích lợi cho nhân sinh nhờ vào sự giúp đỡ bí mật của các đấng vô hình. Hiểu được như vậy đó chị,
dạ,
chúng ta sẽ có thái độ tỉnh tính hơn, xứng đáng là đối tượng cho sự hộ độ của thần thánh khi sử dụng những bộ môn này. Một điều khác cũng cần ghi nhận là ơn trên chỉ đến với những người hành nghề bói toán chân chính thôi, không đặt nặng vấn đề thù lao đó, những người đó không đặt nặng vấn đề thù lao.
Dạ.
Điều này giúp chúng ta tránh xa những hạng người bất chánh chuyên khai thác mê tín dị đoan để trục lợi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Và một lần nữa, Mỹ Thúy xin được cảm ơn anh Nguyễn Hoàng Diệp, Hội Chiên Hội Tâm Linh Học đã đến đây hôm nay để giải đáp những thắc mắc cho quý vị thính giả, cũng như rất nhiều thắc mắc cho Mỹ Thúy. Mong rằng sẽ có một dịp khác trong tương lai, chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện thêm nhiều về các đề tài khác nữa của Hội. Thưa quý vị, Hội Tâm Linh Học tọa lạc tại số 12851 đường Brookhurst Way, góc Garden Road Boulevard và đường Brookhurst. Hội tiếp khách hàng tuần vào ngày thứ Bảy từ 3:30 chiều cho đến 8:30 tối. Xin quý vị gọi lấy hẹn tại số 714-530-0550. Trong tuần, nếu có nhu cầu cần giúp đỡ, quý vị cũng có thể gọi vào Hội Tâm Linh Học bất cứ lúc nào.
Kính mời quý thính giả đón nghe vào thứ Bảy tuần tới, chương trình phát thanh Tìm Hiểu Huyền Bí. Hội Tâm Linh Học sẽ trình bày đề tài Những Hiện Tượng Báo Điềm Trong Dân Gian. Qua đó, chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Chim Sa Cá Lụy của một hội viên Hội Tâm Linh Học. Xin mời quý vị nhớ đón nghe. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát thanh Tìm Hiểu Huyền Bí tối nay. Mỹ Thúy xin kính chào tạm biệt và xin kính chúc quý vị một đêm yên bình, một tuần lễ thật an lành, hạnh phúc, nhiều may mắn. Xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau, cũng vào 11:30 đến 12:00 đêm mỗi tối thứ Bảy trên làn sóng 106.3 FM.